Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 1 tháng 2 năm 2018, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Việt Nam kết án thêm 3 nhà hoạt động về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Luật sư Đặng Đình Mạnh nói, ông ngưỡng mộ khí phách kiên cường của cả ba người.
Cả ba người, nói chung là tôi thật sự là tôi khâm phục họ. Tuy là bị cáo trong một cái vụ án mà xét xử họ, nhưng mà thái độ của họ kiên cường, rất là kiên cường.
Trong phần tin quốc tế, chúng tôi có các tin về trận động đất ở Afghanistan gây chấn động cả thủ đô nước láng giềng Pakistan. Trung Quốc bắt nạt các doanh nghiệp in bản đồ không nêu tên các hòn đảo tranh chấp. Quốc hội Mỹ nói còn rất nhiều việc phải làm sau thông điệp liên bang. Vận động viên Nam Hàn sang Bắc Hàn tập huấn chung trước Olympic.
Sau bản tin thời sự là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Luật sư Đặng Đình Mạnh nói với VOA rằng ông ngưỡng mộ khí phách kiên cường của ba nhà hoạt động dân chủ Vũ Văn Thuận, Trần Hoàng Phúc và Nguyễn Văn Điển trong một phiên tòa ở Hà Nội hôm 31 tháng 1. Luật sư Mạnh cho biết ông Thuận bị kết án 8 năm tù với 5 năm quản chế, ông Điển 6 năm rưỡi tù với 4 năm quản chế và Trần Hoàng Phúc 6 năm tù và 4 năm quản chế sau khi mãn án tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Luật sư Mạnh nhận định rằng cả ba người bị tuyên mức án quá nặng như vậy là do thái độ kiên cường của họ tại tòa. Họ cho rằng các hoạt động của họ không chống nhà nước mà chỉ lên tiếng vì sự tiến bộ xã hội cho Việt Nam.
Tôi cho rằng là do cái thái độ của cả ba người trước trong phiên tòa. Cả ba người, nói chung là tôi thật sự là tôi khâm phục họ. Tuy là bị cáo trong một cái vụ án mà xét xử họ, nhưng mà thái độ của họ kiên cường, rất là kiên cường. Cho nên tôi khâm phục họ. Mà cũng chính do cái thái độ như vậy thì tôi nghĩ nó tác động đến cái mức hình phạt.
Luật sư Trần Thu Nam, người bào chữa cho ông Thuận, nói với hãng tin AP sau phiên xét xử rằng phiên tòa chỉ kéo dài có nửa ngày và hội đồng xét xử không có đủ chứng cứ để buộc tội các bị cáo. Luật sư Mạnh, người bào chữa cho hai nhà hoạt động Thuận và Phúc, nói rằng viện kiểm sát chủ yếu dùng kết quả giám định tư tưởng của một cơ quan nhà nước về 17 clip video mà các bị cáo đưa lên mạng Internet để buộc tội họ.
17 clip thì tôi cho rằng là nó mang ý nghĩa là tuyên truyền chống nhà nước. Vì vậy cho nên họ sẽ phải nhờ một cái cơ quan mà họ gọi là giám định tư pháp. Nhưng mà các luật sư được gọi đúng nghĩa của nó là giám định tư pháp về tư tưởng. Thì thật ra thì cái giám định tư pháp về tư tưởng là một cái khái niệm mà chưa từng có trên thế giới thực tiễn, kể cả trong thực tiễn và trong học thuật về pháp lý của trên thế giới. Không hề có cái khái niệm này. Không ai đi đánh giá về tư tưởng để nói là một người là có chống nhà nước hay không. Rất tiếc thì điều đó đang được luật pháp quy định và thừa nhận điều đó.
Một ngày trước phiên xét xử sơ thẩm ba nhà hoạt động, tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 30 tháng 1 ra thông cáo nói rằng họ chỉ là những blogger sử dụng mạng Internet để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Việc bắt bớ và bỏ tù những tiếng nói bất đồng cũng sẽ không ngăn cản được nhiều người Việt Nam tiếp tục lên tiếng đấu tranh, tổ chức theo dõi nhân quyền nói. Hôm 31 tháng 1, thông tấn xã Việt Nam trích cáo trạng của Viện Kiểm sát nói trang Facebook mang tên Vũ Văn Thuận, Nguyễn Văn Điển có đăng tải 17 video mang nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo đảng trên mạng Internet. Báo chí Việt Nam nói ông Vũ Văn Thuận là người đóng vai trò chính, đã thuyết trình trên tất cả các video clip, trong khi ông Nguyễn Văn Điển đăng tải 14 trong số 17 video clip trên mạng xã hội và Internet, và Trần Văn Phúc đã đăng tải 3 trong số 17 video clip. Trần Hoàng Phúc, 23 tuổi, là sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên của sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á. Năm 2016, Phúc được mời tới dự cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama với các thành viên của sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á khi nhà lãnh đạo Mỹ tới thăm Việt Nam.
Việt Nam có thể nhân rộng ý chí U23. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi nhân rộng bản lĩnh ý chí của đội tuyển U23. Trong khi cơn sốt bóng đá vẫn chưa hạ nhiệt, nhưng cũng có ý kiến cho rằng chính quyền cần có hành động thiết thực và không vắt chanh bỏ vỏ. Dù để vượt cúp vô địch U23 châu Á vào tay Uzbekistan, các cầu thủ đội bóng trẻ Việt Nam vẫn được chào đón như những người hùng và gây tốn không ít giấy mực của truyền thông cũng như gây bão trên mạng. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Đình Hà nhận định với VOA Việt ngữ rằng cách người Việt ăn mừng cũng giống như người dân nhiều nước đam mê bóng đá khác và hoàn toàn không có sự phân biệt quan điểm màu cờ hay chế độ chính trị. Tất cả dựa trên tinh thần dân tộc và lòng ái quốc, ông Hà nói. Có lẽ do Việt Nam hiện nay có quá ít thứ để tự hào đối với bạn bè thế giới, nên thành tích thể thao hiếm muộn này trở thành một điểm sáng. Còn giáo sư Canthe nói rằng, chiến thắng trong bóng đá giúp Việt Nam khẳng định bản thân. Nhà nghiên cứu kỳ cựu về Việt Nam này nói thêm, xin trích, thi đấu và đánh bại các quốc gia trong khu vực giúp Việt Nam tự tin hơn về bản thân mình. Bóng đá còn là bản sắc của quốc gia từ khi Việt Nam bắt đầu tái hòa nhập với thế giới. Luật gia Hà đặt câu hỏi về việc liệu tinh thần dân tộc, sự tự hào trong thành tích thể thao như vừa qua liệu có bị lợi dụng, đẩy lên quá đà để khỏa lấp các vấn đề nóng khác trong xã hội như trạm thu phí BOT, ô nhiễm môi trường, chống tham nhũng hay không, hoặc có sự lợi dụng việc này vào các mục đích kiếm lợi hay không. Sau khi tiếp đón đội tuyển, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 1 bày tỏ hy vọng rằng thành tích đạt được và bản lĩnh ý chí của đội bóng đá U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy, nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực, vùng miền của đất nước, góp phần đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn nói rằng, thật dễ hiểu khi ông Phúc muốn tinh thần của tuyển U23 được lan tỏa rộng khắp. Sự kiện thành công của U23 thực sự đã truyền cảm hứng rất lớn trong lòng xã hội, và đã là chính khách thì càng phải nhận ra đâu đang là nguồn cảm hứng của xã hội, ông Tuấn nói. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Đình Hà cho rằng, bản lĩnh ý chí của U23 Việt Nam mà ông Phúc nói tới chính là tinh thần đoàn kết cùng vượt qua khó khăn, thử thách và sự kiên trì để vươn lên của lớp cầu thủ này. Nhưng phía chính quyền cũng cần phải có hành động thiết thực để trọng dụng nhân tài, đối đãi nhân tài, đừng vắt chanh bỏ vò. Trong các lĩnh vực khác, tinh thần và ý chí của người Việt luôn có, nội lực của quốc gia vẫn còn, nhưng những rào cản xuất phát từ thể chế chính trị còn nhiều hạn chế đã khiến cho đất nước trở nên tụt hậu. Do vậy, chính quyền cần thực hiện những gì họ hô hào, họ hứa hẹn và tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội phát triển trước khi yêu cầu người dân phải làm gì, ông Hà nói. Trên mạng hiện đã xuất hiện những lời kêu gọi Việt Nam ngưng lên đồng tập thể và trở lại với những vấn đề thiết thực hàng ngày. Khi được hỏi vì sao người dân có thể rầm rộ ra đường để cổ vũ bóng đá, nhưng lại có ít người xuống đường để phản đối Trung Quốc ở Biển Đông hay tuần hành về môi trường trong vụ Formosa, ông Hà cho rằng bóng đá là một câu chuyện không nhạy cảm, không đồng chạm đến chính quyền. Điều cần phải nhấn mạnh chính là sự giới hạn trong việc thực thi các quyền công dân, quyền con người căn bản trong các hoạt động chính trị xã hội trong hàng chục năm qua, cùng với nền giáo dục thụ động ảnh hưởng nặng nề của tư duy khổng giáo, tư duy của thời bao cấp, đã khiến cho một bộ phận lớn người dân Việt Nam không thể hiện chính kiến, quan điểm của mình một cách công khai, bằng hành động cụ thể, bởi họ sợ thiệt vào thân, gặp sự khó dễ do chính quyền mang đến, ông Hà nói. Còn nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn nhận định rằng, dư luận không mặn mà với những chuyện chống Trung Quốc hay Formosa cũng dễ hiểu cho bối cảnh môi trường thông tin hiện tại ở Việt Nam vẫn chưa lành mạnh. Ông nói, dù không phải tất cả, nhưng khó có thể phủ nhận, một bộ phận lớn những người định hình dư luận ở Việt Nam vẫn luôn muốn chọn một vị trí an toàn về mặt chính trị cho những phát biểu công khai của họ. Sự im lặng của báo chí nhà nước trong rất nhiều trường hợp trở thành dấu hiệu cho thấy một vấn đề là nhạy cảm, dẫn tới việc nhiều người ngần ngại lên tiếng. Ông Tuấn nói thêm rằng, ông tin là câu chuyện mà U23 đã kể chắc chắn sẽ truyền cảm hứng tích cực đến xã hội. Và điều này, đến lượt nó, sẽ thúc đẩy nhiều người nghĩ về cái chung nhiều hơn, có thể là cố gắng vượt lên khả năng của chính mình, như cách mà U23 đã thi đấu, để kể nhiều câu chuyện giàu cảm hứng hơn nữa.
Chính quyền Trung Quốc gần đây đã gia tăng các hành vi bắt nạt các quốc gia đã in hoặc hiển thị bản đồ không thừa nhận đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên các hòn đảo đang có tranh chấp. Trung Quốc đã ra cảnh báo, thông cáo và phạt tiền 8 công ty được cho là đã phổ biến các bản đồ không bao gồm các khu vực mà Trung Quốc tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ, chẳng hạn như Đài Loan, các hòn đảo trên Biển Đông và quần đảo Điếu Ngư. Trang GNews nói, chuỗi khách sạn Marriott của Hoa Kỳ, hãng hàng không Delta và thương hiệu thời trang Zara trong những tuần gần đây đã gặp phải những rắc rối tương tự. Cục khảo sát bản đồ và thông tin địa lý quốc gia của Trung Quốc đã ra thông cáo cảnh báo và phạt tiền đối với 8 công ty, trong đó có các nhà bán lẻ Muji của Nhật Bản và cổng thông tin Trung Quốc iPhone.com. Truyền thông Trung Quốc đề cập tới danh sách này như là danh sách xấu hổ, ám chỉ các doanh nghiệp đã làm điều sai trái đáng xấu hổ. Trung Quốc phát hiện 8 trường hợp bản đồ có vấn đề, tức là theo họ, đã làm sai lệch nghiêm trọng các thông tin chủ quyền lãnh thổ và lợi ích của Trung Quốc. Các bản đồ này không nêu tên các đảo trong Biển Đông, quần đảo Điếu Ngư, đảo Chi Wei hay Đài Loan. Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền từ quần đảo mà người Nhật gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư và Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài. Báo Japan Times trích lời một phát ngôn viên cao cấp của chính phủ Nhật hôm 31 tháng 1 nói Tokyo đã lên tiếng bày tỏ quan ngại với Bắc Kinh về việc ra lệnh hủy các ấn phẩm catalog của nhà bán lẻ Muji có trụ sở ở Tokyo vì trong đó có in những bản đồ không có quần đảo Điếu Ngư. Bộ trưởng Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga phát biểu tại cuộc họp báo, không có tranh chấp lãnh thổ nào được giải quyết tại quần đảo Senkaku. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận biện pháp dựa trên tuyên bố chủ quyền đơn phương của Trung Quốc. Bản đồ mà Trung Quốc phản đối được sử dụng trong catalog phân phối tại một cửa hàng của Fuji ở thành phố Trùng Khánh. Vào tháng 10 năm ngoái, Cục Khảo sát Bản đồ và Thông tin Địa lý Quốc gia của Trung Quốc cũng than phiền rằng công ty Ryohin Keikaku đã in bản đồ trên catalog mà không bao gồm quần đảo Điếu Ngư hay các đảo khác mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết Tokyo đã nêu những quan ngại của phía Nhật Bản đối với Bắc Kinh vào đêm thứ Ba ngày 30 tháng 1 qua các kênh ngoại giao sau khi biết có lệnh hủy catalog. Chính phủ Trung Quốc gần đây tố cáo một số công ty nước ngoài vì đối xử với Đài Loan và Hồng Kông như các quốc gia độc lập. Điều đó phản ánh lập trường cứng rắn hơn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề chủ quyền lãnh thổ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa lên tiếng kêu gọi phát triển một nền kinh tế hiện đại với việc thúc đẩy mở rộng nền kinh tế thực. Theo Reuters, trích nguồn tin Tân Hoa Xã cho biết hôm thứ Tư. Bản tin trích lời ông Tập nói tại cuộc họp của Bộ Chính trị rằng Trung Quốc sẽ tăng cường cải cách cơ cấu về mặt cung, đẩy nhanh phát triển ngành công nghiệp sản xuất tiên tiến và thúc đẩy phát triển hội nhập với Internet, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo với nền kinh tế thực. Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Trung Quốc nói thêm rằng các khoản phân bổ nguồn lực sẽ tập trung vào nền kinh tế thực, trong khi các chính sách của chính phủ cũng nghiêng về việc thúc đẩy nền kinh tế thực. Đây là năm thứ nhì Bắc Kinh tiến hành chiến dịch giảm rủi ro tài chính, bắt nguồn từ việc nợ tăng nhanh và các mô thức tài chính có nhiều rủi ro. Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt 6,9%, mức tăng đầu tiên kể từ năm 2010, vượt qua mục tiêu của chính phủ là khoảng 6,5% vào năm 2017. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ hãy nỗ lực hướng tới những thỏa hiệp về vấn đề nhập cư và cơ sở hạ tầng sau một năm với những trận chiến đảng phái gay gắt tập trung vào sự lãnh đạo của ông Trump. Ông Trump nói trong bài diễn văn tình trạng liên bang đầu tiên của ông trong nghị trường Hạ viện Hoa Kỳ. Tối nay, tôi kêu gọi tất cả chúng ta gạt sang một bên những khác biệt của mình, tìm kiếm những điểm chung và đạt được sự thống nhất mà chúng ta cần có để giữ lời hứa với những người mà chúng ta được bầu lên để phục vụ. Ông Trump sử dụng bài phát biểu này để cố gắng chứng tỏ năng lực lãnh đạo của một tổng thống và vượt qua những nghi ngờ về nhiệm quyền của ông vào lúc ông đang chống chọi lại một cuộc điều tra về những mối liên hệ bị cáo buộc của ông với Nga và vào lúc tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đang ở mức thấp. Bài diễn văn không cho biết nhiều chi tiết về các đề xuất chính sách của ông. Dù ông Trump kêu gọi sự hợp tác lưỡng đảng, nhưng bằng chứng về sự chia rẽ sâu sắc giữa các bên hiện rõ. Các nhà lập pháp Cộng hòa liên tục vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, trong khi phe Dân chủ thường ngồi im lặng. Không rõ liệu ông Trump sẽ làm đúng như lời kêu gọi hòa hợp lưỡng đảng của mình hay không. Những nỗ lực trong quá khứ của ông Trump đưa ra một thông điệp thống nhất thường bị làm suy yếu bởi những dòng tweet gây gổ và những phát biểu gây chia rẽ của ông, khiến phe Dân chủ tức giận và thường làm các nhà lập pháp Cộng hòa bực mình. Lời kêu gọi đoàn kết này sẽ được đưa vào thử thách trong nỗ lực của ông nhằm bảo vệ 1,8 triệu Dreamer, những người được đưa đến Mỹ bất hợp pháp khi họ còn nhỏ và giờ đang đối mặt với hạn chót là mùng 5 tháng 3 để biết họ liệu có bị trục xuất hay không. Ông Trump nói ông đang chia cánh tay ra cho một thỏa thuận di trú và rằng ông sẽ cho các Dreamer một con đường tiến tới việc trở thành công dân Mỹ trong vòng 10 đến 12 năm để đổi lấy kinh phí cho một bức tường biên giới với Mexico và những hạn chế về di trú hợp pháp. Ông Trump gọi kế hoạch của ông là thỏa hiệp cân bằng, nhưng một số nghị sĩ Dân chủ la ó phản đối khi ông nói rằng ông muốn kiềm chế di cư dây chuyền, việc những người nhập cư hợp pháp có thể đưa một số lượng lớn người thân của mình vào Mỹ. Ông nói, chúng ta hãy đến với nhau, gạt chính trị sang một bên và cuối cùng làm phận sự của mình. Ông Trump nhận công trạng cho những thành quả kinh tế Mỹ, bao gồm thị trường chứng khoán đang tăng vọt và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Ông nói về mức tăng trưởng kinh tế mà ông cho là kết quả của luật cắt giảm thuế mà phe Cộng hòa đã thúc đẩy thông qua tại Quốc hội vào cuối năm ngoái. Ông nói, đây là một khoảnh khắc mới của nước Mỹ, chưa bao giờ có lúc nào tốt hơn bây giờ để bắt đầu sống giấc mơ Mỹ. Ông Trump nói, ông muốn một thỏa hiệp về kế hoạch xây dựng lại các con đường, cầu cống cũ kỹ và các cơ sở hạ tầng khác. Ông nói rằng, ông muốn có luật cấp ngân quỹ ít nhất là 1,5 ngàn tỷ đô la thông qua một sự kết hợp giữa chi tiêu liên bang, tiểu bang và địa phương cũng như những đóng góp của khu vực tư nhân. Ông nói tiếp, tôi yêu cầu cả hai đảng cùng hợp sức để cung cấp cho chúng tôi cơ sở hạ tầng an toàn, nhanh chóng, đáng tin cậy và hiện đại mà nền kinh tế chúng ta cần và người dân chúng ta xứng đáng được hưởng. Đứng trước một hạn chót về vấn đề di trú và sự chống đối mạnh mẽ của phe dân chủ, ông Trump kêu gọi một sự hợp tác giữa phe Cộng hòa và phe dân chủ mà ông đã không có được trong năm đầu tại nhiệm đầy biến động của ông.
Phản ứng về thông điệp liên bang của Tổng thống Donald Trump, một số nghị sĩ quốc hội ca ngợi giai điệu lưỡng đảng của bài phát biểu, trong khi những người khác muốn ông sử dụng nền tảng quốc gia để thảo luận cụ thể hơn về những vấn đề mà đất nước đang đối diện. Nghị sĩ Cộng hòa Ryan Costello gọi đó là một thông điệp tích cực đã nêu bật các ưu tiên trong nước như cơ sở hạ tầng và nhập cư. Ông nói quốc hội cần xúc tiến những đề xuất của Tổng thống Trump với đầy đủ chi tiết hơn trong những ngày tháng sắp tới. Ông Costello nói, theo tôi, Tổng thống đã trình bày rất rõ về những gì chúng ta cần phải làm để giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu, để hỗ trợ các đồng minh của chúng ta, để khuyến khích những tiếng nói bất đồng chống lại các chế độ chuyên quyền trên thế giới. Tôi nghĩ rằng đó là một thông điệp tích cực. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chris Coons nói, trước đó ông hy vọng Tổng thống Trump sẽ trình bày một thông điệp lưỡng đảng với các chi tiết cụ thể về cải thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy lợi ích Mỹ trên toàn thế giới và đối đầu với Bắc Triều Tiên. Và Tổng thống đã phát biểu rõ ràng trong một số trường hợp và đã đề cập đến rất ít trong một số trường hợp khác. Ông Coons nói, vấn nạn nghiện ma túy ở Mỹ đang cướp đi hàng chục ngàn cuộc đời. Trước đó, tôi trông đợi sẽ có một cái gì đó được đề cập cụ thể hơn trong bài phát biểu về cách thức mà chúng ta có thể cùng nhau hành động. Bởi vì đó thực sự là một vấn nạn chung. Bất cứ ai trong quốc hội cũng cần và muốn cùng chung sức giải quyết vấn nạn này. Nghị sĩ Cộng hòa Brian Fitzpatrick nghĩ rằng Tổng thống Trump đã thành công trong việc cất lên được tiếng nói mang giai điệu lưỡng đảng. Ông Fitzpatrick nói, Tổng thống đã phát biểu về chế độ nghỉ bệnh của người lao động, về cơ sở hạ tầng, về vấn nạn ma túy. Tất cả đó là những vấn đề lưỡng đảng. Nghị sĩ Dân Chủ Ted Lieu nói với VOA rằng Tổng thống Trump đã đạt được điểm cao trong bài phát biểu với các đề xuất về chế độ nghỉ phép để chăm sóc cho gia đình của người lao động, cải cách nhà tù và chi tiêu 1.500 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng, trong khi ông gây thất vọng với kêu gọi hạn chế di dân dựa trên bảo lãnh thân nhân, họ hàng. Tôi hài lòng là thông điệp liên bang ít tối hơn so với phát biểu nhậm chức của Tổng thống Trump, nghị sĩ Leo nói. Tôi vui mừng là ông đã chọn một con đường khác so với khi ông mới nhậm chức. Hy vọng rằng ông sẽ giữ đúng hướng đi đó. Di dân là một chủ đề chính dai dẳng của các nhà lập pháp. Với việc không đạt được thỏa thuận về những người nhập cư không có giấy tờ đã đến Mỹ khi còn là trẻ nhỏ, cộng với cuộc giằng co về ngân sách đã khiến chính phủ liên bang phải ngừng hoạt động trong mấy ngày mới đây. Tổng thống Trump kêu gọi thực hiện một hệ thống chặt chẽ hơn nhiều, bao gồm việc tăng cường an ninh biên giới với một bức tường thành dọc biên giới Mỹ-Mexico và hạn chế số người được phép nhập cư Mỹ. Nghị sĩ Dân Chủ Lou Coria nằm trong số những người không hài lòng với một kế hoạch cải cách di dân gồm 4 điểm mà Tổng thống Trump đã nêu lên trong bài phát biểu của ông, cùng với việc nhấn mạnh đến bạo lực băng đảng mà ông quy lỗi cho chính sách nhập cư có nhiều lỗ hổng của Mỹ hiện nay. Nghị sĩ Coria nói, đối với nhiều người trong chúng ta, việc xây dựng một bức tường là một biểu tượng của sự chia rẽ, của sự tiêu cực, và đó là những gì ông Trump muốn. Tôi nghĩ rằng, chúng ta quên rằng đất nước này là đất nước của người nhập cư. Cho dù bạn là di dân hợp pháp hay không có giấy tờ, ở đây bạn đều phải làm việc thực sự cực lực để xây dựng đất nước thịnh vượng. Và trong thông điệp hôm nay, tôi không hề nghe tới điều đó. Nghị sĩ Cộng hòa John Kim Castro cũng không tán đồng với việc Tổng thống Trump liên kết di dân với tội phạm. Ông Castro nói, ai cũng hiểu rằng luôn có những người xấu trong bất cứ nhóm người nào, nhưng họ không làm theo như vậy bởi vì họ là những người nhập cư. Nếu ai đó là một kẻ giết người, không phải vì họ là người da trắng, da đen hay da nâu, mà bởi vì người đó là một người xấu, và ông vẫn cứ liên hệ chúng với nhau. Điều đó thật đáng tiếc. Nghị sĩ Costello bày tỏ ủng hộ kế hoạch 4 phần của Tổng thống Trump, trong đó bao gồm cơ hội nhập tịch Mỹ cho những người nhập cư Mỹ khi còn nhỏ không có giấy tờ và chuyển hệ thống sổ số visa sang một hệ thống dựa trên công trạng thiết thực. Nhiều nhóm các nhà lập pháp đã đề xuất các kế hoạch cải cách di dân khác nhau, bao gồm một số các ưu tiên tương tự, nhưng cho tới nay chưa có đề xuất nào nhận đủ sự đồng thuận để trở thành luật. Nghị sĩ Fitzpatrick cho biết, một biện pháp mà ông ủng hộ nhắm thẳng vào việc cân đối giữa an ninh biên giới và cải cách nhập cư. Nghị sĩ Dân Chủ Raja Krishnamurthy nói rằng Tổng thống Trump không đưa ra một đề xuất nào kết hợp và cân đối các ưu tiên của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ về cải cách di dân. Tôi không nghĩ rằng những phát biểu cứng rắn kết hợp với đề nghị cụ thể đó có thể lay chuyển được vấn đề, nghị sĩ Krishnamurthy nói. Tôi nghĩ chúng ta phải ngồi vào bàn thương lượng và thực sự cùng làm việc với nhau để mang lại một thỏa hiệp. Nghị sĩ Dân Chủ Eric Swalwell nói nếu Tổng thống Trump thực sự muốn tiếp cận với cả hai đảng về vấn đề di trú, ông nên mời các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa vào Tòa Bạch Ốc ngay ngày mai để làm việc về những chính sách đó. Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cũng nói rằng ông sẽ không lặp lại sai lầm của các chính quyền trước liên quan đến Bắc Triều Tiên và sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng. Nghị sĩ Cộng Hòa Steve Chabot nói Bắc Triều Tiên là thách thức lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và rằng không thể lơ là trong vấn đề đó. Chúng ta đang ở thời kỳ đã được cảnh báo trước, ông Chabot nói. Vì vậy, theo tôi, khi Tổng thống Trump nói về Bắc Triều Tiên trong phát biểu tối nay, ông đã đặt ra một chiều hướng đúng, và đó là một vấn đề nghiêm trọng, rất nghiêm trọng.
Bộ Thống nhất ở Seoul cho biết đoàn thể thao 45 người của Hàn Quốc đã sang khu trượt tuyết Masikryong của Bắc Triều Tiên hôm 31 tháng 1 để bắt đầu chương trình tập huấn chung 2 ngày cho các vận động viên trượt tuyết như kế hoạch ban đầu. Phái đoàn Hàn Quốc có khoảng 30 vận động viên đã đáp máy bay thuê bao của hãng hàng không Asiana Airlines cất cánh vào lúc 1 giờ 40 giờ quốc tế GMT từ phi trường Yangyang ở phía đông bắc Hàn Quốc và đáp xuống sân bay Kanma ở Wosan. Hợp đồng thuê bao máy bay được lập để tránh vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên, phát ngôn viên Baek Ta-hyun của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói tại cuộc họp báo thường kỳ. Ông Baek không cho biết chi tiết Asiana Airlines được chọn để cung cấp máy bay thuê bao như thế nào. Theo lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên, bất cứ chiếc tàu hoặc máy bay nào đến Triều Tiên sẽ không được đến Hoa Kỳ trong vòng 180 ngày sau đó. Ông Baek cho biết thêm, Hàn Quốc đã đàm phán với Mỹ để tránh xung đột với các biện pháp trừng phạt cho riêng thời gian này và Washington đã đồng ý cho chuyến bay hôm thứ Tư. Đoàn thể thao của Bắc Hàn sẽ đi cùng đoàn Nam Hàn trở về Hàn Quốc để chuẩn bị tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang sẽ khai mạc vào ngày 9 tháng 2. Hai miền Triều Tiên đã nối lại đàm phán vào đầu tháng 1 sau khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố trong bài diễn văn năm mới rằng ông sẵn sàng mở lại đàm phán với Seoul. Hai bên đã đồng ý về một vài điều, bao gồm các buổi biểu diễn văn hóa của Bắc Triều Tiên ở miền Nam và thành lập một đội khúc côn cầu nữ chung để đi tranh Olympic. Hai bên cũng dự kiến sẽ tổ chức một cuộc biểu diễn văn hóa chung tại khu nghỉ mát núi Cung Gang ở Bắc Triều Tiên. Nhưng hôm 29 tháng 1 vừa qua, Bình Nhưỡng hủy buổi biểu diễn chung đó và đổ lỗi cho truyền thông Nam Hàn đã tuyên truyền xúc phạm miền Bắc. Khi được hỏi tại sao Hàn Quốc hay Triều Tiên không hủy cuộc tập huấn chung hôm 31 tháng 1, ông Baek nói tìm cách đánh giá ý định của Bình Nhưỡng là không phù hợp, trong khi Hàn Quốc chỉ thực hiện các thỏa thuận với Triều Tiên.
Thủ tướng Anh Theresa May vừa tới Trung Quốc hôm thứ Tư, 31 tháng 1, trong chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế với quốc gia khổng lồ châu Á, trước khi Anh rút khỏi Liên minh châu Âu vào năm tới. Bà May bắt đầu chuyến công du 3 ngày tại thành phố công nghiệp miền Trung Vũ Hán, trước khi tới Bắc Kinh thảo luận với Thủ tướng Lý Khắc Cường. Tháp tùng Thủ tướng Anh là một phái đoàn hùng hậu gồm 50 nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang mong muốn mở rộng kinh doanh với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thủ tướng Anh sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh vào ngày thứ Năm trước khi kết thúc chuyến thăm vào thứ Sáu tại Trung tâm Tài chính Thượng Hải. Nhà lãnh đạo Anh nói bà rất mong chuyến đi sẽ đặt nền móng cho thời đại vàng son giữa London và Bắc Kinh, một thuật ngữ xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2015 trước chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Anh. Về phần Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình hy vọng nước Anh sẽ ủng hộ sáng kiến Vành đai và Con đường của ông. Đây là dự án trị giá nhiều tỷ đô la nhằm khôi phục tuyến giao thương con đường tơ lụa thời cổ đại, nối liền châu Á với châu Âu. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh trong quá khứ đã tỏ ra thận trọng với đầu tư đến từ Trung Quốc. Bà từng làm Bắc Kinh nổi giận vào năm 2016 khi tạm hoãn phê duyệt nhà máy điện hạt nhân do Trung Quốc tài trợ ở miền Tây Nam nước Anh. Bà May cũng tỏ ra thận trọng về sáng kiến vành đai và con đường, nói rằng trong khi dự án này có nhiều hứa hẹn, nhưng điều quan trọng là phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài thương mại, Thủ tướng May dự kiến sẽ thảo luận về tình trạng căng thẳng chính trị đang leo thang tại Hồng Kông, cựu thuộc địa mà Anh đã cai trị trong hơn 150 năm trước khi trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Ông Chris Patten, toàn quyền người Anh cuối cùng của Hồng Kông, tuần này đã viết thư cho bà May, cảnh báo rằng đặc khu bán tự trị Hồng Kông đang đối mặt với những mối đe dọa ngày càng tăng nhắm vào các quyền tự do cơ bản, quyền con người và quyền tự trị mà Trung Quốc đã đồng ý tuân thủ theo thỏa thuận khi bàn giao.
Nhà chức trách Afghanistan nói một trận động đất đo được 6,1 độ Richter trên địa chấn kế đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn trải dài từ Afghanistan sang tới nước láng giềng Pakistan hôm thứ Tư ngày 31 tháng 1, giết chết một bé gái và làm bị thương 5 người. Một giới chức chính quyền địa phương cho hay thương vong xảy ra khi các mái nhà sập xuống những căn nhà làm bằng đất bùn tại làng Las Bela ở tỉnh Balochistan của Pakistan. Cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ báo cáo rằng trận động đất tại khu vực đông bắc Afghanistan gần biên giới Pakistan đã được cảm nhận tại thủ đô của cả hai nước. Những đoạn phim truyền hình chiếu cảnh người dân Pakistan tụ tập bên ngoài các tòa nhà dùng làm văn phòng ngay sau khi xảy ra động đất. Ông Rana Hamid Ali, một cư dân địa phương kể lại, "Chúng tôi đang làm việc bình thường trong văn phòng thì đột nhiên một trận động đất lớn xảy ra làm rung chuyển cả tòa nhà. Chúng tôi chạy xuống cầu thang vì không có thì giờ chờ thang máy. Các nhân viên cứu trợ đang tiếp tục thẩm định những thiệt hại do động đất gây ra và tìm kiếm xem có bất cứ ai bị kẹt lại trong các tòa nhà hay không."
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức.
Trà My thân chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức mỗi buổi tối thứ ba. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức là người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng cũng như là nội thương, sức khỏe gia đình, vân vân. Ông cũng là tác giả của rất nhiều bộ sách nói về sức khỏe, đặc biệt là lão niên, sức khỏe của người già. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ mùa đông tới rồi và mùa đông là cái lúc mà người ta có nhiều cái khó chịu nhất về sức khỏe, chẳng hạn như là sụt sịt, nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm vân vân, rồi thân nhiệt thay đổi, da dẻ khô nứt, thậm chí là khô mắt nữa. Đó cũng là lý do mà ngày hôm nay xin mời bác sĩ Đức nói về bảo vệ sức khỏe trong mùa đông. Chủ đề này thì xin mời quý vị và các bạn vừa nghe vừa đặt câu hỏi với bác sĩ Ý Đức nha. Có rất là nhiều điều đáng lưu ý về vấn đề sức khỏe trong mùa đông, thì xin bác sĩ sơ lược một vài những cái điều cần quan tâm, cần chú ý nhất.
Vâng, thì thực tình ra mà nói đó là mình ở bên Việt Nam cũng như là bên Hoa Kỳ thì cái thời tiết với lại cái khí hậu nó cũng tương đối, nó giống nhau mà thôi. Thế tuy nhiên ở bên Việt Nam thì chúng ta nhận thấy rằng vào cái mùa này đó thì thường thường nó là bị rét, rất là nhiều ở bên Việt Nam. Thế thành ra trong cái thời gian mà bị giá lạnh giống như là bây giờ đó, tháng 10, tháng 11, tháng 12 trở đi đó, là cái giai đoạn mà nó rét tương đối, nó rét, nó lạnh hơn cả, mà nhất là ở bên Việt Nam. Thì thưa quý vị, nó có nhiều cái bệnh mà nó có thể gây ra hay là do trong cái thời gian mà giá lạnh nó gây ra, thí dụ như cúm hay là cảm lạnh. Đó, chúng ta phân biệt cái cúm với cảm lạnh nó khác nhau ở chỗ nào, là tất cả đều do cái virus nó gây ra bệnh cả. Thế riêng có cái cúm đó, thì người ta chia ra làm ba loại A, B và C, tức là type A, type B và C. Và những cái loại cúm này thì hiện thời bây giờ nó không có thuốc hơn, nó không có cái thuốc trụ sinh antibiotic thì không chữa được, nhưng mà nó có những cái thuốc riêng để điều trị cho nó, nó có thể thu ngắn cái thời gian cúm lại. Thế còn cái trường hợp cảm lạnh thì thực tình nó cũng do virus gây ra và nó không có phân loại, và tất nhiên là nó cũng có những cái một vài loại thuốc mà nó có thể giúp đỡ một phần nào chứ không thể nhiều được như giống như trường hợp bị cúm đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, ngoài những cái điều mà bác sĩ vừa nói đó, thì mùa đông người ta cũng hay bị ho, nhiều khi không phải là ho khục khụ, ho sù sụ, nhưng mà ho cái ngứa cổ mà ho, ho khan, ho khô, và nó cứ bắt buộc phải ho hoài, kiểu như là dị ứng vậy đó bác sĩ. Thì tại sao mùa lạnh là dễ bị ho, và phòng trị như thế nào cái chứng ho mùa lạnh thưa bác sĩ?
Thường thường đó thì vào mùa lạnh ho thì tất nhiên lúc nào nó cũng có, còn mùa nào nó cũng có, tính như thường thường mùa lạnh thì nó nhiều hơn.
Yeah.
Là thời tiết nó thay đổi thì nó cũng làm cho trong người ta cảm thấy nó khó chịu. Tức là mình phải định nghĩa ho nó là cái gì. Ho tức là trong trường hợp mà khi mà trong cuống họng của chúng ta nó có một vướng một cái gì vật lạ nó nằm ở trong đó, thì tất nhiên là ho, là mục đích là để mà hạ nhổ những cái chất đàm hay là những cái chất vật lạ nó vướng ở trong cuống họng đó mà ra ngoài. Thế là những cái ho vào cái mùa đông thì thường thường các bệnh hay như chúng tôi vừa trình bày, cúm cảm nó hay có, và cũng hay dân chúng cũng hay, đồng bào của chúng ta bên Việt Nam chắc là cũng gặp nhau thường thường xuyên hơn. Thì tất nhiên vào cái mùa đông mùa lạnh thì thường thường là các gia đình nó cũng đoàn tụ với nhau, và do đó cái bệnh nó cũng lây lan ra đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Thế thì bây giờ ho mùa đông á, thì thường ta hay ra quầy mua thuốc ngoài quầy, không cần toa bác sĩ, không cần đi bác sĩ luôn, cứ thấy ho cái mua thuốc ho, siro ho về uống. Dạ, phòng bệnh trị bệnh kiểu đó được không ạ?
À? Thực tình ra những cái thuốc ho, những cái thứ nào ho thì trừ trường hợp mà ho lâu ra thì mình phải cần đi bác sĩ để người ta coi xem là bị cái nhiễm trùng với cái loại virus hay là vi khuẩn nào. Còn nếu ho thường thường thì mình có thể ra tiệm thuốc tây để mình mua một vài loại thuốc gọi là over the counter, thì người ta mình có thể uống tạm trong thời gian kiểu 3 ngày gì đó, rồi sau đó thì nếu mà cần chăng nữa thì mình có thể đi bác sĩ để người ta coi xem là tại làm sao nó ho. Và nhất là trong trường hợp bị sốt, bị nóng, trong cơ thể nó nóng, bị nóng sốt đó, thì phải đi bác sĩ để mà coi xem đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, chúng ta đang nói về bảo vệ sức khỏe trong mùa đông. Với bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong lúc này đã có rất nhiều câu hỏi. Thì bây giờ chắc xin sang kẻ vừa trình bày cái chủ đề chính và vừa trả lời một vài câu hỏi vậy cho các bạn đỡ sốt ruột nha bác sĩ. Dạ, câu hỏi đầu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới là Nguyễn Vũ Huỳnh. Bác sĩ ơi, mí mắt cứ nổi mục mủ hoài. Dạ, xin bác sĩ lời khuyên.
Dạ, trong trường hợp mà nếu mà cứ nổi mụn mù ở trên mí mắt mà nó thường thường nó xảy ra, thì thứ nhất là mình phải nghĩ đến vấn đề nhiễm trùng. Và trong trường hợp nhiễm trùng đó thì mình phải đi bác sĩ để người ta coi xem nó là tại làm sao mà nó gây ra những cái sự nhiễm trùng như vậy, và để cho bác sĩ người ta chữa. Hoặc là có những người ta bên Việt Nam thường thường gọi là chấp, tức là lên lẹo ở trên mắt của mình đó, thì nhiều khi nếu mà đúng chúng ta đưa nghề tức là chúng ta làm cho nó cái mủ nó rơi nó thoát ra ngoài và nó xẹp đi, tức là bóp cái mủ cho nó. Nhưng mà trong trường hợp này nó thì chúng tôi đề nghị với quý vị là nên đến một bác sĩ chuyên môn để người ta, nếu mà đúng là bị lên lẹo lên chắp đó, thì có thể là ở trên mí mắt của mình bác sĩ người ta mổ cho mình cho dễ dàng, nó hợp lý hơn, nó vệ sinh hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa cậu Úc Họ Nguyễn hỏi thăm bác sĩ là vào mùa lạnh dùng chăn điện nhiều có ảnh hưởng tới xương sống không thưa bác sĩ?
Thực tình ra đó thì vùng chân, vùng đầu và đầu ngón chân, ngón tay, trên mặt, trên mũi là những cái vùng mà mất nhiều cái nhiệt hơn cả. Thành như thưa quý vị, chúng ta phải bảo vệ những cái vùng này, nhất là trên đầu, trên mũi, trên tai và tay và chân, thì chúng ta phải bảo vệ, tức là hoặc là mang găng, hoặc là mang mũ nồi, hoặc là bên Việt Nam thích mang mũ nồi lắm, để mà bảo vệ, tức là các bộ phần đó, đó thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà chăn điện, tức là cái mền bây giờ theo kỹ thuật là mền có hơi ấm ở trong đó, mền điện đó bác sĩ, có ảnh hưởng tới xương sống không ạ?
Cái chăn điện thực tình nó tăng cường cái hơi nóng và mùa lạnh, mùa đông lạnh cho mình, thì thành ra tôi thấy nghĩ rằng thì là tôi nghĩ thì theo tôi nghĩ thì nó không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe, nó chỉ mang thêm cái độ ấm cho cơ thể của mình mà thôi, chứ không có gì cả.
Dạ. Trước khi tiếp tục những câu hỏi lúc này thì xin trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay, rồi xen kẽ mình sẽ trả lời tiếp quý vị các bạn kiên nhẫn theo dõi nha. Bây giờ nói về các căn bệnh trong mùa đông, bây giờ phải nhắc tới hiện tượng giảm thân nhiệt. Dạ, thì có rất nhiều cái trường hợp như vậy, bác sĩ đang ngủ từ đêm tới sáng, gần gần sáng cái tự nhiên toát mồ hôi hết cả người, rồi có khi ngược lại là đang ngủ vậy đó thì giật mình dậy là vì thấy lạnh quá chịu không nổi. Vâng, đó có phải là những hiện tượng giảm thân nhiệt không ạ?
Dạ, thực tình ra trong trường hợp nếu mà đang nằm ngủ mà thấy cái nhiệt độ trong người lạnh quá, tức là khí hậu ở ngoài hay là cái thời tiết ở ngoài nó lạnh quá, thành ra trong trường hợp này thì nó đánh thức, nó làm người ta thức dậy. Và nếu mà có thì thường thường đó là ở trong nhà ta phải vặn, bên Việt Nam thì hiện thời bây giờ cũng có cái trường hợp lạnh như vậy, và ta để nhiệt độ ở trong phòng ngủ của mình nó là khoảng chừng độ 72 độ thì nó hợp với cơ thể của chúng ta hơn. Và thứ hai nữa là phải đắp cái mền, đó là đắp cái mền dày một chút xíu, mà bên Việt Nam được gọi là tức là mền bông đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra cái thứ hai là mền bông, và thứ ba phải xem là ở trong nhà có những khe hở, những cho gió lùa nó vào, mà gió lùa nó vào thì nó có thể đưa tới hơi lạnh trong cơ thể, trong căn nhà, và làm cho chúng ta ngủ không được.
Dạ. Còn trường hợp mà đang ngủ giật mình tỉnh dậy thấy toát mồ hôi hết, không hẳn lạnh mà cũng không hẳn nóng, thì đó là hiện tượng giảm thân nhiệt phải không ạ? Vì sao có hiện tượng này ạ?
Thực tình ra đó, nó có những cái trường hợp mà bất thường, bây giờ đang lạnh mà đổ mồ hôi thì chúng tôi nghĩ rằng thì là lúc đó ở trong cái phòng của mình nó hơi nóng một chút xíu, và cái chăn, cái mền của mình nó cũng hơi nóng một chút xíu, thì có lẽ rằng thì là mình hoặc là coi lại cái nhiệt độ ở trong nhà chăn làm sao. Chứ nếu cần đó thì ta để bỏ cái chăn ra một chút xíu thì nó cũng bớt được cái trường hợp mà lạnh quá đó.
Với cái hiện tượng giảm thân nhiệt mùa đông á, thì tại sao có cái hiện tượng này ạ, và mình làm thế nào để mình xử trí thưa bác sĩ?
Thực ra là nếu mà về mùa đông nó thường thường là thân nhiệt bao giờ nó cũng giảm, cái nhiệt độ trong cơ thể nó cũng giảm đi, là tại vì là những vào mùa đông mùa lạnh thì thường thường các mạch máu ở ngoại vi của chúng ta nó cũng thu hẹp lại, nó thu nhỏ lại, thành ra cái nhiệt độ nó cũng bớt mất đi. Và thứ hai nữa là nếu mà vào mùa đông đó, thì chúng ta có những cái trường hợp mà gia đình đoàn tụ với nhau thì nó cũng có thể làm cho cái nhiệt độ nó thay đổi đi ở trong môi trường đó, thưa quý vị thính giả. Trường hợp mà nó lạnh, mùa đông lạnh này thì chúng tôi đề nghị với quý vị là thứ nhất là coi lại xem ở cái phòng ngủ hay là cái phòng của mình nó có cái khe hở nào không, và gió nó lùa vào và nó có thể làm cái hơi lạnh ở bên ngoài vào. Điểm thứ hai là cái nhiệt độ trong phòng thì mình cũng giữ ở cái nhiệt độ, thí dụ như là bên Việt Nam thì mình giữ ở cái nhiệt độ nó vừa phải, vừa ấm để đủ cho dùng mà thôi. Và thứ ba là cái số người ở trong cái phòng đó thì mình cũng phải giới hạn cái số người. Tất nhiên là chúng ta không thể nào mà có thể mà nói với dân chúng nó không tới nhà mình của mình đông được, thế nhưng mà cái số người trong phòng nó cũng thu hẹp lại càng nhỏ càng tốt, thưa quý vị thính giả. Và một điểm nữa mà chúng tôi cũng đề nghị với quý vị là mặc quần áo ấm. Tất nhiên là quần áo ấm thì chúng ta chia ra làm ba lớp, một lớp ở trong cùng, cái không khí nó là một cái cách nhiệt tốt nhất. Thế khi mà chúng ta mặc áo ấm vào thì chúng ta nên mặc làm ba lớp đó, thưa quý vị thính giả, là lớp trong cùng là lớp bằng lụa hay là gì đó để có thể là
bám sát
vào trong cơ thể ra. Và đến thứ hai, lớp thứ hai là lớp tức đặt phải là nhiều lớp khác nhau, lớp thứ nhất, lớp thứ nhì, lớp ba ngoài cùng, và ngoài cùng là cái lớp mà nó có thể che cho khỏi cái cơn lạnh, gió lạnh nó bám vào trong người đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, trở lại với những câu hỏi lúc này. Kim Đoàn Anh hỏi bị sỏi mật trị như thế nào để sỏi tan ra, thưa bác sĩ?
Thực tình ra đó, sỏi mật mà trong trường hợp này phải có thể giải phẫu, có thể là uống thuốc thường được, uống thuốc nó cũng bớt được. Thế mà trong trường hợp mà uống thuốc hay là giải phẫu, tất cả những trường hợp này đều phải đi bác sĩ để mà điều trị, chứ không thể nào mà điều trị lấy được.
Phải dùng thuốc phải không ạ? Dạ.
Thế thường thường đó là thường thường là người ta phải dùng thuốc hoặc là giải phẫu mới có thể điều trị được. Thế ngoài dân gian thì cũng nói rằng thể uống thứ này thứ khác vào thì có thể làm bớt những cái sỏi mật đi, thực tình ra nếu mà trong trường hợp mà sỏi mật để lâu nằm ở chỗ mà nó không gây ra biến chứng, không gây ra đau đớn gì đó thì có lẽ cũng không có cái gì nguy hại tất cả. Thành ra chúng ta cứ để đó. Thế nếu mà trong trường hợp mà nó gây ra những cái biến chứng đó, làm sốt hay gì thì mới làm ta mới cần phải điều trị đó thôi, thưa quý vị.
Nhưng mà để lâu nó càng ngày nó càng to lên không bác sĩ? Chai cứng hơn, khó trị hơn không ạ?
To, vâng, được bị to ra mà nó nghẹt cái túi mật của mình, tất nhiên là ta phải điều trị. Dạ. Tức là cái sạn đó ra ngoài đó, thưa quý vị.
Dạ. Câu hỏi kế tiếp của bạn Sue, móng tay bị bong ra từng lớp, hết lớp này tới lớp khác, đi khám thì nói bị nấm, có cách nào chữa khỏi không thưa bác sĩ?
Thực tình ra là những cái thuốc, nếu mà nói là bị nấm thì tất nhiên có những cái thuốc riêng để mà trị những cái nấm và nấm đó, chứ thành ra tôi đề nghị rằng thì là trong trường hợp này đó thì mình nên đi bác sĩ để người ta thử coi xem rằng là nấm nó nấm thuộc loại nào và dùng cái loại mà thuốc trị nấm như thế nào để mà có thể mà có thể trị dứt được đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, câu hỏi kế tiếp của Sương Lạnh, chiều đông bị ù tai. Bị ù tai 6 năm rồi, lúc nào cũng nghe vo ve trong đầu. Nghe người khác nói rất là khó vì cái âm thanh vo ve nó ác quá cái tiếng, qua cái tiếng nói của người khác. Thành ra thấy rất là chán và nhiều khi là tai nghe kém như vậy cũng thấy cảm thấy là chán cái cuộc sống này. Thì xin bác sĩ chỉ giúp cách nào có thể khắc phục triệu chứng này thưa bác sĩ.
Thực ra là cái vấn đề ù tai nó có nhiều cái nguyên nhân nó gây ra. Ví dụ như là trong cái tai trong của mình đó, nó có những cái cục xương rất nhỏ rồi nó thay đổi đi, nó cũng làm cho mình bị ù tai. Hoặc là trong cái não của mình nó cũng gây ra cái trường hợp nó tương tự như vậy. Thành ra tôi đề nghị với vị thính giả đó rằng thì là đây là một vấn đề ù tai rất là khó, mà ta phải đi bác sĩ về tai mũi họng để người ta coi xem tai làm sao mà lại gây ra ù tai. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà đi bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ cũng chịu, thì tất nhiên rằng thì là mình có thể mình mua một vài cái dụng cụ để mà mình nghe, rồi nó át lên cái tiếng ù tai ra ngoài đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, tiếp tục chủ đề ngày hôm nay, những cái hiện tượng sức khỏe trong mùa đông đó, thì nãy mình nói hiện tượng giảm thân nhiệt rồi, bây giờ tới hiện tượng mất nước trong mùa đông. Thưa bác sĩ, xin hỏi nguyên nhân làm sao mà cơ thể mình vào mùa đông nó có cái hiện tượng bị khô, bị mất nước, và làm thế nào để giữ nước cho cơ thể trong mùa lạnh thưa bác sĩ?
Vâng, thì những cái nguyên nhân mà nó làm cho ta bị mất nước là chúng ta, khi chúng ta thở thì ra thường thường là ra hơi, có phải không ạ? Thì từ những cái hơi này đó, nó cũng là chất nước ở trong đó, nó nằm ở trong đó, nó có những hạt nhỏ nước nó nằm ở trong đó, thì nó cũng, đó là một cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là vào mùa đông thì thường thường đó là những cái mạch máu của mình nó cũng thu hẹp lại, thành ra trong những trường hợp này đó thì nó làm cho cái nước ở trong cơ thể nó bị thay đổi đi, thành ra nó cũng, đó là cái nguyên nhân mà nó đưa đến cái trường hợp mà bị mất nước đó, thưa quý vị thính giả. Thế ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác nó có thể đưa tới những cái trường hợp mà mất nước đã khá. Thí dụ chúng ta ho, chúng ta hắt xì hơi, chúng ta sổ mũi, những cái trường hợp đó nó cũng có thể gây ra được những cái mất nước ở trong cơ thể của chúng ta đó, thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà biết cái nguyên nhân đó rồi, bây giờ có thể nào làm thế nào mình giữ nước được cho cơ thể, giữ ẩm được cho da, cho mắt vào mùa đông, và cái lượng nước cần cho cơ thể vào mùa đông, xin đề nghị của bác sĩ hướng dẫn thêm là mình nên uống bao nhiêu nước một ngày trong mùa đông là đủ, và những phương pháp khác để giữ cho da và cơ thể và mắt được ẩm ướt, được không có tránh những cái hiện tượng khó chịu vì khô, vì thiếu nước thưa bác sĩ.
Vâng, thì thực tình ra vào cái mùa đông thì cái da của mình nó tương đối nó cũng khô đi rất nhiều, là tại vì lý do, nguyên nhân là lý do là chúng tôi vừa mới trình bày ở trên. Thế thì để bù vào cái chỗ nước bị thiếu ở trong cơ thể thì tất nhiên thứ nhất là mình phải uống nước rất nhiều, và vừa đủ cho nó đủ với nhu cầu trong cơ thể của mình. Và thứ hai thì trong trường hợp tắm đó thì thường thường đó và những cái mùa khác thì có nhiều bụi bặm, có nhiều những cái nó dính vào cơ thể của chúng ta, cơ thể chúng ta dễ bị dơ bẩn. Thì tất nhiên là trong trường hợp mùa đông đó thì ta đi tắm, ta cũng tắm vừa phải mà thôi, tức là khoảng thời gian chỉ là 2-3 lần một tuần lễ mình tắm cũng đủ, tức là mình chỉ lấy những cái chất ghét hay là những bụi bặm nó bám vào trong cơ thể của chúng ta mà thôi. Và một cái điểm thứ ba nữa, thưa quý vị, trong cái mùa đông lạnh này nữa, thì chúng ta phải bảo vệ cơ thể của chúng ta để tránh những cái sự mà mất nước ở trong cơ thể, chứ ví dụ như là trên mặt, trên da, trên đầu là những cái nơi mà nó expose, nó tiếp xúc với lại không khí hơn cả, mà nó có thể thoát nước ra ngoài, thành ra mình cũng nên bảo vệ những cái vùng đó. Thí dụ chẳng hạn như là ra đường chúng ta phải đi khẩu trang, mang cái khẩu trang tức là che trên miệng để cho nó hơi nó ra, nó không ra ngoài, nó không bay ra ngoài, và mang găng rồi những cái thứ đó để cho bớt cái nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta đi, tức là nó làm bớt được những cái sự bốc hơi, bốc
hoặc là đeo kính để mà tránh gió làm khô mắt.
Khô mắt cũng vậy, nó cũng mang kính, nó cũng giảm đi rất nhiều, thưa quý vị thính giả.
Ngoài ra đó thì mình còn có cần cái sự phụ trợ của những cái loại bôi, kem bôi hay như thế nào để giữ da, giữ mắt ẩm không?
Tất nhiên là những cái kem mà người ta gọi là dưỡng da hay là mỹ phẩm, thì tất nhiên là những cái thứ đó nó cũng làm nó tăng cái vẻ đẹp thêm cho chúng ta, tại vì chúng ta dùng nó không sao cả. Thì trừ trường hợp mà chúng ta dùng nhiều quá mà làm cho da nó bị thay đổi đi, thì thưa quý vị thính giả, đó là cái trường hợp mà ta cũng nên tránh. Và tất nhiên là trước khi mình mua cái mỹ phẩm đó thì mình cũng phải hỏi cái nhân viên người bán những cái loại mỹ phẩm đó cách dùng sử dụng ra làm sao đó, thưa quý vị thính giả.
Bác sĩ nói là nên uống nước vừa đủ nhu cầu cơ thể hàng ngày. Mùa hè nóng nực mình ra mồ hôi nhiều đó thì mình hay khát nước và mình uống nhiều hơn mùa đông. Mùa đông cái nhu cầu khát nước của mình nó cũng giảm đi. Thì như thế nào là một lượng nước đầy đủ trong một ngày, thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì mình cứ uống vừa phải, không đừng bao giờ để cho cái ta cảm thấy khát, là tại vì khát nước tức là trong cơ thể của chúng nó thiếu. Thành ra cái dấu hiệu về khát nước nó tức là cho biết rằng thì là cơ thể chúng ta thiếu nước, thì khi nào chúng ta cảm thấy khát thì chúng ta uống một chút xíu nước vào. Đó là một cái trường hợp mà duy nhất mà có thể mà
báo hiệu của cơ thể cho mình biết.
Tại vì cái khát nó là cái cảm giác mà làm cho nó báo động cho ta hay rằng thì là cơ thể chúng ta thiếu nước, và chúng ta chỉ uống vào khi nào mà chúng ta cảm thấy khát mà thôi. Đề nghị với quý vị thính giả là nên, thí dụ như ban đêm ngủ chẳng hạn như khô cổ, thì bây giờ ta để chai nước sẵn ở đầu giường, xong bây giờ ta uống một chút xíu thì không sao cả, dù rằng thì là chỉ nhấm nháp một chút xíu thôi cũng đủ rồi đó, thưa quý vị thính giả.
Có người nói 8 ly nước một ngày là trung bình, nhưng mà cũng có nhiều người nói là 5 ly cũng đủ. Thì xin lời khuyên của giới chuyên môn.
Thực tình ra đó thì cái số lượng nước dùng một ngày là 8 ly hay là gì đó, thì kể cả nước, kể cả canh, cả những thứ mà chúng ta ăn dùng ở trong một ngày, thành ra chúng ta dùng một cách thoải mái tất cả, và khi nào mà không cảm thấy rằng thì là khát nước đó, thì tức là trong cơ thể của chúng ta nó không có cái sự khát nước, tức là đủ cho cơ thể của chúng ta rồi đó, thưa quý vị thính giả.
Tiếp tục những câu hỏi lúc này, Hội Giang hỏi mắt thâm quầng làm thế nào chữa khỏi, thưa bác sĩ?
Thực tình ra đó thì bây giờ cái mét mắt và để thâm quầng răng thì nó cũng có nhiều lý do, thí dụ như là đụng chạm vào đâu nó có thể làm cho xung quanh mắt nó bị thâm, bị quầng lên, hoặc là một cái bệnh nào đó, một cái bệnh nội khoa nào đó cũng có thể gây ra những cái bệnh đó, mà nếu nó không đau gì cả thì cũng không sao. Thế nhưng trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là ta nên đến bác sĩ để người ta coi xem rằng thì là tại làm sao lại thâm, lại quầng ra như vậy. Có thể là thức khuya nhiều quá hay là lo nghĩ nhiều quá vân vân, nó cũng có thể gây ra những cái trường hợp mắt thâm quầng. Như vậy đó, thưa
thì mình chữa từ cái nguyên nhân, tức là khắc phục không thức khuya nữa thì nó sẽ phục hồi lại. Nhưng mà ngoài ra, ngoài cái chuyện mà khắc phục từ nguyên nhân đó bác sĩ, thì có những cái phương pháp nào can thiệp của y học, ví dụ như là laser, bắn laser hay bôi kem, thoa thuốc hay như thế nào, có cái phương thuốc nào trị được cái chứng mắt thâm quầng không, hay là một căn bệnh gọi là không có hy vọng?
Nó thực ra cái mắt nó là, nếu mà mắt nó không đỏ, nó không bị nhiễm trùng gì đó thì không sao. Đằng này, trong trường hợp này đó, thì ta phải đi bác sĩ để coi xem tại làm sao. Có thể là gan của chúng ta nó bị ảnh hưởng lên cái mắt, nó làm cái mắt. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả rằng thì là nên đến bác sĩ để người ta coi xem tại làm sao mà mắt nó lại quầng đen như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, câu hỏi khác của Đức Trinh. Bác ơi, cháu bị mọc rất nhiều mụn, năm nay cháu 18 tuổi, bác có lời khuyên như thế nào ạ?
Thực tình ra cái tuổi 18 là cái tuổi mà nó có trứng cá, tức là ở trên mặt nó có nổi lên những cái mụn nhỏ. Thế thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là đó là chuyện bình thường của một thanh nữ đến cái tuổi này, mà nhất là con trai đó, là tại vì rằng thì là nó có những cái mụn trứng cá, tức là trong cơ thể của mình nó có những cái follicle, những cái nhỏ nó ảnh hưởng, nó chịu ảnh hưởng bởi những cái testosterone hay là những cái chất mà nó làm cho mình lớn lên đó. Thành ra chúng tôi nghĩ cũng không sao hết tất cả. Thành ra trừ trường hợp nào mà nó trứng cá nó có nhiều mà chúng bóp ra để nó thành sẹo thì bây giờ phải đi bác sĩ để người ta giải quyết vấn đề sẹo cho mình thôi. Còn thì đúng ra thì cứ để tự nhiên cũng sao với cả
đó. Dạ, qua cái độ tuổi đó thì nó cũng tự nhiên hormone các thứ trong cơ thể của mình nó ổn định lại đó. Dạ, thì cũng cân bằng.
Các cụ ta vẫn nói rằng thì là gái con trai thì trứng cá mà gái thì má hồng, có phải không ạ? Thế đấy là chuyện bình thường chứ không sao cả.
Thì bạn đừng quá lo lắng nhé. Dạ, nếu mà có thể là hồi hộp quá vì vấn đề thẩm mỹ này kia đó thì các bạn có thể đi bác sĩ da liễu để xin thuốc thoa. Thoa đó là nó mọc tới đâu mình thoa tới đó, chứ còn không nói là trị dứt hẳn vì cái độ tuổi đó. Với cái hormone, với cái phát triển trong cơ thể mình thì chắc chắn cái đó là điều khó tránh. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi kế tiếp cho cháu hỏi, bệnh dạ dày nên kiêng ăn cái gì thưa bác sĩ?
Bệnh dạ dày nó có nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Thành ra trong trường hợp này mình phải tìm cái nguyên nhân tại làm sao nó có người bệnh dạ dày. Có thể là vì axit, chất dịch vị ở trong cái dạ dày của mình nó có nhiều quá, nó kích thích, nó làm cho cái dạ dày của mình nó cảm thấy nó chua. Thành ra nó kích thích vào cái màng niêm của bao tử. Thì trong trường hợp đó chúng ta có thể ra tiệm thuốc tây để mua một vài loại thuốc để mà làm dung hòa những cái axit đó đi. Thế hoặc là có thể là có những cái trường hợp ung thư, có thể có trường hợp loét bao tử vân vân, thì tất nhiên là ta phải tìm chữa cái nguyên nhân của nó. Rồi sau đó thì khi ta chữa đúng cái nguyên nhân của nó hết rồi thì bây giờ ta có thể thì bệnh của ta sẽ hết đó, thưa quý vị.
Dạ, một câu hỏi khác cũng liên quan tới dạ dày, siêu âm trong mật có hơi có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không, có cần phải phẫu thuật không khi ăn hay đầy hơi khó chịu?
Tôi không hiểu rõ trong mật mà lại có hơi, thì mật thì nó là cái gan mà nó tiết ra, có phải không ạ? Thế là thường thường đó mà nó có mật có hơi thì thực tình ra chúng tôi không hiểu cái lý do tại làm sao mà nó lại đưa tới trong gan mà lại, hay là trong mật, mật do gan tiết ra mà lại có hơi, thì thực tình ra chúng tôi không hiểu rõ nó là tại làm sao đó, thưa quý vị thính giả. Trong trường hợp này thì chúng tôi xin đề nghị với lại vị thính giả đó là đi một bác sĩ chuyên môn để coi xem cái gan của mình nó bị đau ra làm sao mà nó lại có hơi không, đó là mật là do gan tiết ra đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Mai Phương hỏi bác sĩ là bị đau đầu thường xuyên, hoặc là thiếu ngủ, hoặc là ngủ nhiều chút cũng bị đau, có khi đau quá tới nước là nôn ra, đi khám bác sĩ được chẩn đoán là đau đầu vận mạch. Dạ, mỗi lần như vậy thì uống Panadol, vậy xin hỏi là bị bệnh gì và cứ một tháng uống chừng 4 viên Panadol có ảnh hưởng gì không, điều trị ở đâu thì khỏi và cách điều trị như thế nào thưa bác sĩ?
Thực tình ra cái nhức đầu nó nhiều cái nguyên nhân nó gây ra cái nhức đầu lắm. Mình suy nghĩ nhiều quá nó cũng đưa đến cái nhức đầu, hay là bị chấn thương nó cũng đưa tới cái chuyện nhức đầu. Thế thì nếu mà chỉ là nhức đầu thường không mà thôi mà do, thì tất nhiên là chúng ta phải nghĩ đến suy nghĩ. Thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả đó rằng thì là nên cố gắng, vâng, nên cố gắng càng nhiều càng tốt, tức là để mà tránh bớt cái suy nghĩ, tìm những cái môn giải trí hay là những cái gì đó để nó làm cho mình bớt những cái suy nghĩ đó đi, thì nó cũng là giảm bớt được ra, tức là do cái stress mà nó gây ra đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng ta làm thế nào để trong người của chúng ta không có sự lo nghĩ, không có sự gì bận tâm một chút xíu thì có thể là bớt được cái nhức đầu đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. An Tôn Cường hỏi, bệnh cháu lúc trước là bị bướu giáp đơn, thường có uống thuốc được nửa năm và cháu không đi tái khám. Sau này đi tái khám lại thì bệnh là cường giáp, uống thuốc đều đặn vẫn không hết. Sau này bác sĩ khuyên mổ để chữa trị. Và giờ đây tháng nào cháu cũng uống thuốc điều độ. Nay cháu có cần phải uống thuốc điều độ nữa không hả bác?
Vâng, thì chúng tôi xin đề nghị với lại vị thính giả đó như sau, là tiếp tục sau khi giải phẫu rồi và bây giờ bác sĩ biên toa để cho mua thuốc uống đó, thì cứ tiếp tục dùng cái thuốc đó do bác sĩ biên toa đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra lời khuyên của chúng tôi là cứ tiếp tục dùng cái thuốc đó cho tới khi nào bác sĩ nói rằng ngưng thì bây giờ mới ngưng mà thôi đó, thưa quý vị.
Dạ, Đức Trung Nguyễn, thưa bác sĩ, con bị nổi mề đay dị ứng 2 tuần rồi, con xét nghiệm men gan bình thường, các nốt dị ứng mọc ở lòng bàn tay thấy đau nhất, không biết có bị phù mạch hay không, dùng prednisolone 5 ngày nay chưa hết, xin cho lời khuyên.
Thực ra đó thì trong trường hợp này đó thì có lẽ rằng chúng tôi nghĩ, cá nhân chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nên tiếp tục tới vị bác sĩ đó để bác sĩ đó tiếp tục điều trị cho mình, coi xem rằng thì là có thể là bị một cái nguyên nhân nào khác mà không tìm ra, thế thành cho bây giờ để cho bác sĩ đó hoặc là kiếm một vị bác sĩ khác người ta tìm ra cái nguyên nhân để tiếp tục điều trị đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ Phong Trần Hoài, vì sao ăn uống nhiều mà cơ thể không hấp thụ được, lúc nào cũng gầy ốm?
Thực tình ra thưa quý vị, cái tạng đó là cái tạng của con người, là tại vì là ăn nhiều mà người vẫn gầy ốm, mà trong người vẫn khỏe mạnh thì vẫn không sao cả. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng đó là cái tạng, mà tạng của con người tức là do do ông trời hay là một cái vị tạo hóa đặt ra. Thành ra mình không thể nào mình biết là tại sao nếu mà chúng tôi vẫn gầy mà ăn nhiều thì vẫn khỏe mạnh thì thôi không sao cả đó, thưa quý vị.
Dạ. Thúy Diễm, thưa bác sĩ, đau vận mạch đầu, uống thuốc thì hết, không uống đau lại, làm sao hết hẳn được, thưa bác sĩ?
Thực tình ra đó, chắc là vị thính giả này đã đi bác sĩ rồi, và nếu bác sĩ đã cho một cái loại thuốc nào để uống thì cứ tiếp tục dùng cái thuốc đó đi, chứ còn không có cách nào khác cả, chỉ có cách đó, tức là tiếp tục dùng cái thuốc đó mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Phải duy trì chứ không có phải là chữa hẳn hết được hả, thưa bác sĩ?
Vâng, thực tình ra nếu là một cái bệnh kinh niên mà mình chữa không được thì tất nhiên là có những cái loại thuốc nào hay một phương thức nào để mà giải quyết được vấn đề, làm nhẹ được vấn đề, thì thưa quý vị trong trường hợp này đó thì ta cứ tiếp tục dùng những cái thứ thuốc đó hoặc là một cái giải phẫu nào đó là khá như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thời gian không còn nhiều, câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Dạ thưa bác sĩ, mình cũng còn nhiều câu hỏi lắm nhưng hết giờ rồi. Xin hẹn các bạn mà không được trả lời ngày hôm nay đó trở lại với chúng tôi vào tuần sau nhé. Dạ, câu hỏi này của Kim Đoàn Anh, men gan cao điều trị bằng dược thảo có giúp được nhiều không?
Dược thảo tức là một cái loại cỏ cây hoa lá nào đó thì tất nhiên là cũng dùng được. Ngày xưa đó thì các cụ lang của chúng ta vẫn dùng cỏ cây hoa lá để bốc thành từng thang thuốc hoặc là những thuốc tễ. Và ngày xưa đó thì thưa quý vị thính giả, đâu có bác sĩ Tây y như ngày hôm nay bây giờ. Thành ra ngày xưa các cụ theo kinh nghiệm và các cụ thấy rằng thì là dược thảo đúng là cỏ cây hoa lá, thì theo chúng tôi nghĩ là không có ảnh hưởng gì, không có ảnh hưởng gì cho cơ thể mà có thể giúp cho cơ thể được đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Thì có thể dùng được không sao cả đó, thưa quý vị. Ngoại trừ bây giờ thì người ta cũng quảng cáo là dược thảo nhưng mà có những cái hóa chất khác nhau đó, thì thưa quý vị chúng ta phải suy xét lại đó, thưa quý vị.
Cảm ơn bác sĩ Ý Đức rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình đến phút chót, và chúng tôi xin nợ lại những câu hỏi chưa trả lời được ngày hôm nay vào tuần tới thứ ba, 10 giờ tối thứ ba tuần tới, bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẽ trở lại với quý vị và các bạn.
Kính chào quý vị thính giả của đài VOA.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.